Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đối với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Mùa đông mà sao thời tiết hôm nay lại ấm quá anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Ngày hôm nay thì bên Dallas cũng âm ấm, sương mù dày đặc sáng ngày hôm nay. Phải nói là sương mù rất là dày, rất là khó nhìn đường đi. Phải đợi cho tới khoảng chừng 9 hoặc là 10 giờ ở bên Dallas thì sương mù nó mới tan. Chúng ta ngày hôm nay có khoảng chừng 10% xác suất mưa, rất là ít. Nhưng mà ngày hôm qua thì mưa dầm, mưa về, mưa nguyên một ngày trời, không có ai làm được cái gì hết. Hết mưa rồi, nhưng mà tới ngày thứ 6 thì chúng ta lại có mưa nữa. Bây giờ thì chắc là không còn thiếu nước. Ngày thứ 6 là cái ngày mà các nhà khí tượng nói rằng là chúng ta có khoảng 90% xác suất mưa và bắt đầu lạnh. Tới cái ngày Chủ nhật thì quý vị sẽ thấy là lạnh khủng khiếp. Xuống còn có 28 độ thôi, nhưng mà rất là khô. Không có biết là sẽ có White Christmas hay không, chắc là không có rồi. Thưa quý vị thính giả, là trên tờ Dallas Morning News ngày hôm nay có đăng một cái bản tin nói về cái việc mà một cái kỹ thuật mới bây giờ có thể giúp cho ngay cả những cái người bị mù có thể nhìn thấy được những cái hình ở trên mạng Internet. Đó là cái trường hợp của ông Matt King. Ông này đó là lần đầu tiên có Facebook cách đây vào khoảng 8 năm. Ông là một viên kỹ sư bị mù, bị bệnh đó. Sau khi học xong thì ông bị một cái chứng bệnh lạ và làm mù. Bây giờ đó thì ông nói rằng là ông muốn thử xem, đánh giá thử xem là ông sẽ phải bỏ ra cả nguyên một buổi sáng ngày thứ bảy để mà xem coi là một người bạn của ông ấy có nằm trong cái danh sách mà những người bạn trong Facebook của ông hay không. Thì ngày hôm nay đó là chúng ta biết là có những cái loại software, có những cái loại nhu liệu nó rất là hay. Nghĩa là khi mà chúng ta đánh máy vô thì tự động nó sẽ chuyển qua thành âm thanh, tức là text to audio. Thì chỉ cần vài giây đồng hồ thì ông King này có thể là chuyển những cái text, những cái chữ ở trên cái màn hình đó để mà nó chuyển nó qua thành cái âm thanh nói, giọng nói, thì ông sẽ hiểu được rằng là những cái người bạn tên đó như thế nào có nằm trong cái danh sách list của ông ta hay không. Và bây giờ đó thì Facebook họ đang sử dụng một cái kỹ thuật mới, tức là nhìn để mà xác định cái mặt của cái người mà chúng ta có thể xác định được. Thì cái hệ thống này trước đây là họ đã có rồi. Bởi vì quý vị biết khi mà một cái tấm hình chụp chung có rất là nhiều người được đưa trên Facebook, thì lập tức là khi mà chúng ta click vào cái khuôn mặt của một cái người nào đó trong cái bức hình đó, thì lập tức là cái Facebook họ có thể xác định tên của một người đó. Đó là trong cái trường hợp mà quý vị muốn nhìn thấy được cái người bạn đó như thế nào, tên trong cái Facebook của mình hay không. Thì cái kỹ thuật này đã được sử dụng từ 7 năm trước rồi, nhưng mà mãi cho tới ngày hôm nay thì Facebook họ mới tự tin hơn để mà có thể sử dụng nó như là một cái phương tiện để mà phát triển ra một cái loại kỹ thuật để mà có thể xác định được cái khuôn mặt của một cái người đó. Bắt đầu từ ngày hôm nay thì Facebook là họ sẽ thông báo cho tất cả những ai sử dụng sử dụng Facebook, và mỗi khi mà có hình của mình được đăng trên cái hệ thống Facebook thì lập tức là Facebook nó sẽ báo cho người đó, à có một cái tấm hình nào đó có khuôn mặt của quý vị nằm ở trong cái tấm hình đó được đăng lên trên mạng Internet. Nhưng mà họ chỉ báo cho cái người đó là về cái tấm hình đó, chứ không, cái người đó lại không có được quyền là từ chối cái bức hình đó. Mà nếu muốn tháo bỏ cái bức hình mà có cái tấm hình của mình trong đó, có hình của mình trong đó, thì phải liên lạc thẳng với lại cái người mà họ đã đưa cái tấm hình đó lên. Thì lúc bây giờ cái bức hình đó của mình, nếu mà cái người bạn đó mà bỏ xuống thì lúc bây giờ mới bỏ xuống, chứ chúng ta không có thể nào mà tự ý từ chối với cái bức hình như vậy. Chẳng hạn như là anh Đăng Khoa bây giờ chụp hình chung với là một người bạn hoặc là một nhóm bạn. Bây giờ một trong những người nhóm bạn đó họ đưa cái tấm hình chung đó lên trên mạng Internet, thì lập tức Facebook sẽ báo cho anh biết là anh tấm hình của anh đã được đăng trên mạng internet anh Đăng Khoa.
Cái này không biết là vui hay là buồn, tại vì thật ra thì có đôi khi có những cái hình ảnh nó kỷ niệm nó khá là vui, nhiều khi mình chụp nhiều mình không nhớ, nhưng mà ai đó bạn mình hay là gia đình mà post lên Facebook rồi Facebook nó gửi cho mình, nó là ồ có người để cái tấm hình nó lên, mình vào mình xem mình thấy ồ cái này lâu lắm rồi mình mới xem lại. Nhưng mà có đôi khi có những tấm hình không có phải là mình nghĩ rằng là nó chụp gọi là không có như ý mình mong muốn rồi lại đưa lên Facebook, mà cái người nào mà người ta ghét mình người ta thôi kệ để luôn, thế là mọi người đều xem được và tất cả mọi người đều thấy trên Facebook. Thì cái này nó cũng có cái hay, nhưng mà nó cũng có cái có những người thì chúng ta có thể yêu cầu họ tháo xuống, nhưng mà có khi thì họ quyết định là vẫn giữ luôn như vậy. Thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay trên trang trong của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin cũng tương đối khá là vui đối với dịp cuối năm, đặc biệt là đối với những người mà đang tìm kiếm những cái việc làm mới, thì cái nhu cầu về việc mà sửa chữa cũng như là xây dựng lại các cái khu nhà sau khi cái cơn bão Harvey nó tàn phá thành phố Houston thì thật ra vẫn còn rất là cao. Và các công ty xây dựng thì gần như là họ bắt buộc phải coi như là thuê mướn ngay cả những cái sinh viên vừa mới tốt nghiệp từ các trường về chuyên ngành xây dựng, và có những người vẫn thật là không có kinh nghiệm nhưng bắt buộc bởi vì không có đủ người để mà xây dựng và sửa chữa lại các cái ngôi nhà. Thì các cái công ty xây dựng địa phương thì hàng ngày họ đều đưa ra các cái thông báo về việc mà đang cần thuê mướn thêm rất là nhiều người, và đa số là họ đang thiếu những cái người làm việc như là sửa chữa lại những cái drywall bị hư hại, cũng như lắp đặt những cái cabinet và sơn sửa lại những cái nơi mà đã bị hư và đã làm mới lại được rồi và vẫn còn thiếu nhiều người. Và cái lý do là có rất là nhiều nơi đến bây giờ, đến lúc này luôn thì vẫn còn quá nhiều thứ vẫn chưa hoàn thành, bởi vì là đã thiếu hụt rất là nhiều nhân công đối với các công ty xây dựng trong thời gian này. Một công ty tên là Searchers for Progress là một cái tổ chức phi lợi nhuận, thì công ty này là chuyên cung cấp các cái lớp học về kiến thức cơ bản cho ngành xây dựng, chẳng hạn như là việc mà học cách sử dụng an toàn các cái nguồn điện, cũng như là các khóa học nâng cao trong việc loại bỏ và làm mới lại các cái tường, các cái drywall bị hư hại hoặc gây ra mối mọt trong cái cơn bão vừa qua. Và công ty này thì cũng giúp cung cấp nhiều cái dịch vụ việc làm cho người dân có mức lợi tức thấp mong muốn tìm kiếm các cái công việc cao hơn. Cái cơn bão vừa qua thì đã làm hư hại khoảng 150.000 ngôi nhà. Và đến thời điểm này, tức là cuối tháng 12, chúng ta bắt đầu gần coi như chuẩn bị bước qua năm mới, thì thậm chí rằng là có những nơi vẫn chưa thể hoàn toàn sửa chữa, hoặc là chỉ có một phần nào đó được sửa và còn rất là nhiều thứ vẫn cần phải hoàn thành. Lý do được các công ty xây dựng nói là họ không đủ người, mặc dù rằng là đã cố gắng hết sức. Ngoài ra thì các công ty xây dựng cũng đang cố gắng tìm kiếm thêm những cái sinh viên ngay khi mà những người này vừa tốt nghiệp. Và đôi khi là trước đó thì với các kỹ năng và kiến thức cơ bản đã được học thì các sinh viên trước khi tốt nghiệp vẫn có thể có cơ hội làm việc ngay với các công ty xây dựng. Tức là thay vì đợi tới lúc tốt nghiệp thì các công ty xây dựng vẫn có thể tìm tới các cái trường đại học để mà coi như là hỏi ý, và coi như là nếu mà được thì sẽ thuê mướn ngay lập tức. Ví dụ như là nhiều sinh viên đang theo học tại trường Đại học Cộng đồng Houston về các cái ngành như là sửa chữa máy lạnh, điện và hệ thống ống nước, thì nhiều sinh viên cho biết là cái khóa học này kéo dài 14 tuần. Tuy nhiên thì một số công ty trong thời gian vừa qua đã gọi điện cho các sinh viên khi mà những sinh viên này mới học được phần nửa khóa học. Thật ra thì điều này cũng gây ra một phần lo ngại cho nhiều người trong việc sửa chữa. Tuy nhiên các công ty xây dựng thì đã đưa ra cái lời bảo đảm rằng là sẽ có những chương trình coi như là training và đào tạo cho những sinh viên này có thể làm tốt những công việc trên. Một trường khác là trường Lone Star College thì cũng cho biết rằng là trong thời gian vừa qua trường cũng nhận được coi như là mỗi một tuần như vậy là 3 cho đến 4 cuộc gọi từ các công ty xây dựng để mà tìm kiếm người, tìm kiếm những sinh viên sắp tốt nghiệp theo ngành xây dựng để mà những công ty này sẵn sàng interview và thuê mướn ngay lập tức để mà có thể làm việc như là tất cả các công việc từ xây dựng cho tới thậm chí rằng là thuê mướn cho việc mà dọn dẹp và phá bỏ những cái ngôi nhà cũ để mà xây mới lại. Thì đối với những người mà làm việc như vậy đó thì cái mức lương bắt đầu thấp nhất sẽ là vào khoảng 10 Mỹ Kim cho cái việc dọn dẹp và phá bỏ, cho tới cái mức lương là 18 Mỹ Kim cho những công việc khác, và sẽ cao hơn tùy theo cái việc chúng ta đã làm. Và cũng có những công ty sẵn sàng cạnh tranh bằng việc là trả lương cao hơn để mà thu hút thêm những cái người về làm việc cho mình. Thì dù sao đây cũng là một cái tin vui đối với người dân Houston, đặc biệt là đối với những người mà đang theo học về ngành xây dựng, khi mà cái nhu cầu thuê mướn nó đang rất là cao, và những sinh viên đang theo học những ngành nghề này á thì vẫn có thể hy vọng về việc là kiếm được cái việc làm ngay lập tức, hoặc là chúng ta cũng không cần phải đi tìm, mà các công ty xây dựng có thể họ sẽ tự tìm đến những cái sinh viên sắp tốt nghiệp này cho cái việc thuê mướn để mà đáp ứng nhu cầu sửa chữa vốn đang rất là nóng tại thành phố Houston. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, nếu mà học xong rồi đó mà các công ty họ đi kiếm mình để mà làm việc cho họ thì là hay quá rồi. Thưa quý vị, là chúng ta thấy khi mà đi ra ngoài chợ đó thì có những cái loại thực phẩm hoặc là trái cây họ nói rằng là organic, tức là hữu cơ. Đây là cái loại thực phẩm mà chúng ta thường thường phải bỏ tiền ra rất là nhiều so với lại những cái loại thực phẩm hoặc là rau quả nó không có phải là hữu cơ organic. Nhưng mà trong tờ Dallas Morning News ngày hôm nay, ngay trên trang mặt trang của về thương mại, thì họ nói rằng là hồ sơ của cơ quan kiểm tra thực phẩm cho thấy từ năm 2014 thì có rất là nhiều loại rau quả bán ra thị trường ở những cái ngôi chợ nó là những cái hàng giả, không có phải là organic. Nó trị giá lên tới cả 43 tỷ Mỹ Kim. Thì đây là những cái trường hợp mà một số những cái thương gia khi mà họ mua lại những cái sản phẩm của những cái người mà họ trồng trọt á, thì mặc dù là không có đánh giá nó là cái thuộc loại rau quả organic, nhưng mà họ vẫn gian lận, mà cái số lượng bây giờ đó lên tới từ gấp 3 lần so với lại cái số lượng mà chính phủ Hoa Kỳ cho phép nhập cảng thuộc cái thành phần gọi là organic. Một khi mà cái một cái loại trái cây hoặc là rau quả khi mà thông thường nó là một thùng của nó, ví dụ như là bán 25 đồng là cái loại thường, nhưng mà khi mà được đánh giá là organic thì cái giá của nó ít nhất cũng phải là thêm 10 đô la cho một thùng như vậy, chẳng hạn như là một thùng chanh hay là một thùng dứa hay là trái thơm đó. Thì những cái người mà con buôn họ mua lại những cái loại trái cây hoặc là rau quả như thế, nhưng mà sau đó đánh giá nó được dán nhãn hiệu là organic để mà họ có thể kiếm lời, thì thông thường cái giá để mà chuyển hàng trong từ ngoại quốc vào Hoa Kỳ, thì nếu mà là trái cây hoặc là rau quả thường á, thì nó giá vào khoảng 15.000 Mỹ Kim cho một cái container. Nhưng mà khi mà dán cái nhãn hiệu nó là organic thì nó phải mắc tới 24.000. Thành ra là những cái nhóm mà buôn hàng hóa đó thì họ khởi sự đó là gửi qua bên Mỹ qua các container là hàng hóa thường. Nhưng mà tới khi qua bên này thì họ lại nhãn hiệu coi là organic. Đây là một cái trường hợp mà chính phủ đang điều tra, cho thấy là những cái nhóm tội phạm có tổ chức hẳn hoi thì họ cũng đã sử dụng những cái nhà sản xuất xuất cảng những cái sản phẩm organic như vậy qua bên Mỹ để mà họ rửa tiền cũng như là lấy lời một cách bất hợp pháp. Và vì vậy mà chúng ta cũng thấy rằng là đôi khi không phải là bất cứ những cái rau quả nào mà chúng ta mua ở chợ mà đều là organic, chúng ta phải trả thêm cái giá cao hơn là cái giá thường, nhưng mà nó vẫn chưa chắc đó là những cái sản phẩm thiệt, bởi vì những cái nhóm con buôn bây giờ họ giả là những cái loại thực phẩm organic rất là nhiều đang khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Chúng ta ra nhiều khi các cái chợ, và đặc biệt là đối với những cái rau củ quả, thậm chí là thịt bây giờ, thì đôi khi trên những cái plastic họ ghi là organic, nhưng mà nếu chúng ta nhìn, nhất là đối với cái loại trái cây á, có đôi khi thấy là made in China, thì chúng ta cũng phải nên cẩn thận một chút, tại vì qua bên đây rồi không biết là bằng cách nào đó họ có thể họ dán những cái tem lên những cái loại trái cây này, chúng ta không để ý và đem về, thật ra nó cũng là cái trái cây mà có thể đã có thuốc trong đó, cho nên cũng chúng ta nên cẩn thận một chút khi mà nhìn và mua những cái loại này. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, và xin chúc cho quý khán giả cũng nhìn Quang Hưng một ngày thứ tư, ngày bản lê, thật nhiều niềm vui, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.